chuyện đó rõ ràng như vậy, chứ khỏi cái cần cãi cần nói gì đó là. Như hồi nãy chuyện mù rồi rồi đó, nghĩa là sáng thì không có cãi, mà cãi thì chưa sáng. Đó là một lớp hạch. Mà nói cái chuyện đó tôi nhớ trong nhà thiền có một chuyện này cũng cũng lý thú mà người đọc cũng bực mình. Ngài Quỳnh Long Huệ Nam, ngài sau khi ngộ đạo rồi thì ngài có đưa ra một câu, hai câu, mà cái câu mà ngài hay kể nhất là câu các cái vị mà thiền giả tới hỏi đạo với ngài, ngài đưa tay tay tôi sao giống tay thật, chân tôi sao giống chân lìa. Nói vậy thôi, giờ thiền giả trả lời nói gì nghe cũng không tin, nghe hẳn ơi cũng không gật đầu vậy, nhưng người không tức quá, nó chưa hòa thượng con nói có chứng mà tật người nghe làm tin người nghe không nói gì hết. Người nghe trả lời, nếu cái người qua cổng, nếu qua khỏi cổng thì khỏi hỏi người gác cổng. Còn nếu hỏi người gác cổng thì chưa qua khỏi cổng. Mình cũng phải không, ngài nói rồi mà trả lời gì gì thì ngài cũng là tin mà. Nên bây giờ nếu mà trả lời thì phải hỏi câu đó đúng hay sai, phải không? Thì mình muốn yên lòng cái này, ngài cứ làm tin hoài. Thì hỏi tại sao con trả lời vậy mà ngài làm tin đúng hay sai, thì ngài nói nếu ra khỏi cổng thì khỏi người, hỏi người ra cổng. Con hỏi người ra cổng thì chưa ra phải không? Thì như vậy thì quý vị mới thấy cái gì còn nghi trong lòng là việc chưa rồi. Phật dứt lời thì hết chi, cho nên Phật dạy mình thì Phật nói cái đó là thấy như vậy, dứt như vậy không còn nghi gì hết. Còn tất cả các hiện tượng của khoa học thì còn nghi. Người nào phát minh rồi mà chưa chắc là thứ chín, người sao còn phát minh thêm nữa. Thế như vậy cho nên là nó chưa rồi. Mình lấy cái chưa rồi mà định giá hay dở của cái đã rồi thì e có khi nó không đúng, phải không? Đó là tôi giải thích cho quý vị thấy cái ý nghĩa của sự tu. Cho nên mình nói tới cái tu của Phật đó, không phải chỉ nói cái thời hợp biết đi chùa, biết gõ mõ, biết tụng kinh, những cái đó gọi là tu, mà phải tu thâm sâu từ cái tâm trí của mình để cho nó tịch tỉnh, tức là yên lặng, từ yên lặng mà phát ra cái trí tuệ chân thật. Thì cái đó mới đi tới tự giác ngộ. Mà cái trí chân thật đó ai cũng có hết, không có nghi ngờ. Mà chính chúng tôi là có tu, chúng tôi hết nghi rồi đó. Chứ hồi xưa thật cho tôi cũng nghi, làm sao mà mình có cái trí đó được. Như tôi nói đây không phải là tự khoe, nhưng mà nói để làm chứng. Hồi tôi ở Phật học đường, tôi học 10 năm mà với cái sách thiền thì tôi mù. Tôi giữ tạng kinh 3 năm mà lôi các nghĩa lục tôi đọc không chạy, đọc chữ được mà không hiểu nói cái gì. Nhưng mà thời ra mà Vũng Tàu tôi ngồi tôi tu, thôi kinh sách để đó tôi cứ ngồi tu. Tôi tu rồi chứ rất chạy hơn nào đó, chứ những vấn đề mình chưa hiểu ở trong kinh thì là chừng bỗng dưng mình hiểu. Thì cái đó ai dạy tôi? Lúc đó là không có thầy nữa, mà rồi mình không học với ai, vì gì không ai giải cái đó, mà tự nhiên mình tâm mình nó yên rồi, tự mình nó sáng ra. Như vậy mà cái vô sư trí là cái không thể thiếu, nó sẵn có nơi mọi người. Bởi vậy cho nên trong nhà thiền thường dùng cái câu nói rằng của báo bên ngoài thì không phải là của báo trong nhà. Nếu từ ngoài mà đến thì không phải là của báo trong nhà. Thì những cái trí mà được học được thì cái đó không phải trí thiệt của mình. Mà trí thiệt của mình là phải cho nó lặng xuống rồi nó phát ra, nó là trí thiệt. Bởi vậy cho nên nó định rồi phát huệ là chỗ đó. Mà cái huệ đó mới là giải thoát, phải không? Bởi vậy cho nên mấy Phật tử hiểu cái đó rồi, tôi nhắc hoài cái phẩm mà trong kinh Pháp Hoa, ở đây tụng Pháp Hoa nhiều ít. quý là tụng nhiều không? À, quý vị biết cái phẩm mà Tùng Địa Dũng Sức nói gì không? Nhớ nói gì không? Nói rằng Đức Phật trước đó Ngài khen ngợi tán thán những người trì kinh Pháp Hoa cõi này, thì khi đó có Bồ Tát ở xa phương đông vô số mới đi nhiễu Phật, rồi quỳ chắp tay bạch Thế Tôn: chúng con nguyện hộ trì những người trì kinh Pháp Hoa cõi này. Thì Đức Phật trả lời sao? Thôi đi, thôi đi. Rồi cái lúc đó cái trong lòng đất nó rúng động, nứt ra, cái Bồ Tát nó giọt lên vô số. Vô số cái đi nhiễu Phật ba vòng nó lại: bạch Thế Tôn, con nguyện bảo vệ người trì kinh Pháp Hoa cõi này. Thì Phật chịu. Thì quý vị thấy Phật thiệt là địa phương tấm ra. Người Bồ Tát ở xa tới nguyện ủng hộ thì không cho, đợi Bồ Tát ở đây để đất giọt lên thì mới chịu. Thì như vậy là để nói cái gì? Bồ Tát ở tha phương là Bồ Tát là gì? Tức là hữu tình giác. Một chúng hữu tình được giác ngộ gọi là Bồ Tát, mà cái giác ngộ từ phương xa đến gọi đó là hữu sư trí. Cái trí từ ngoài đến gọi là cái trí có thầy đó, từ ngoài đến. Còn Bồ Tát từ lòng đất giọt lên á, là tượng trưng cho vô sư trí, từ ở trong thân tứ đại này mà phát ra. Và trí đó mới trí tuyệt của mình, mà cái trí đó thì mới bảo vệ được cái kinh Pháp Hoa, tức là cái tri kiến Phật. Tri kiến Phật là cái thấy biết không sanh không diệt, phải là cái trí từ nơi mình phát ra mới bảo vệ được cái đó, chứ cái trí ngoài đến thì không thể nào bảo vệ được. Thì như vậy quý vị mới thấy kinh Pháp Hoa là để tán thán cái tri kiến Phật. Nói Phật ra đời gì một đại tự nhân duyên, phải không? Mà đại tự nhân duyên là làm gì? Khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến đó, tức là thấy rồi ngộ rồi nhập cái tri kiến Phật. Mà tri kiến Phật là của mình, mà tri kiến Phật đó bảo vệ được nhờ cái vô sư trí. Như vậy thì mới thấy cái ý nghĩa kinh nó thâm trầm làm sao. Nó không phải là đơn giản, nhưng mà giờ mới vào tụng kinh thì tụng mấy cái đó dễ tin hay khó tin? Phải thấy khó tin quá. Khi mà đất nứt ra rồi Bồ Tát ở dưới giọt lên, thấy những cái chuyện lạ lùng. Nhưng mà không ngờ cái đó là để nói lên cái lẽ thật. Vì vậy mà nói kinh Pháp Hoa cao là cao chỗ đó đó. Nó cao siêu là để chỉ cho cái tri kiến Phật, mà tri kiến Phật đó nó sẵn ở mọi người chứ không phải đâu hết. Mà khi nào có được cái vô sư trí thì mới có thể làm cho cái tri kiến Phật được sáng tỏ, còn chưa cái đó thì chưa có sáng tỏ nổi. Hiểu vậy thì mới thấy cái hay. Thì như vậy kinh cũng tán thán cái tri kiến Phật, và chính Đức Phật Ngài cũng nhờ cái tu thiền đó mà cái trí tuệ vô sư nó phát ra. Và bây giờ chúng ta tu mà muốn được giải thoát sanh tử, gọi là vô lậu đó, là giải thoát sanh tử, thì cũng phải tâm an định chờ cái trí tuệ mình nó phát ra, thì cái trí tuệ đó mới đưa tới sự giải thoát. Thì như vậy quý vị thấy ba cái điều thủy chung, ba cái điều đầu là văn tư tu cũng là trí tuệ, phải không? Mà trí tuệ do học mà được ban đầu, rồi cái giai đoạn thứ hai rồi giới định tuệ, cuối cùng cũng là trí tuệ. Như vậy thì mình học Phật là đi con đường trí tuệ hay là đi con đường lòng tin? Mà bây giờ quý Phật tử mình tin thôi, không trí tuệ gì hết. Bởi vậy nên nghe nói giác ngộ sợ quá, thấy không? Giác ngộ là những chuyện gì trên trời trên mây, còn mình bây giờ tin thôi chứ không có hy vọng là giác. Như vậy thì tôi nói nãy giờ quý vị có cái giác chút nào không? Như vậy thì có giác rồi chứ đâu phải không giác. Nếu mà từ cái trí tuệ, từ cái giác ngộ mà tiến lần lên thì nhất định chúng ta sẽ có ngày thành Phật, phải không? Bởi vì cái giác làm đầu, giác nhỏ nhỏ. Mình bây giờ gọi là Phật tử, tức là cái giác nó chút xíu thôi, có cái nhân giác thôi. Rồi Bồ Tát thì cái gì giác, cái gì biết không? Là phần giác, tức là giác ngộ từng phần. Còn Phật thì gì giác? Là mãn giác, thấy không? Đó, thì giác hạnh viên mãn đó. Như vậy thì Đức Phật về phần tự giác, giác tha hai cái đều viên mãn, gọi là mãn giác. Còn này phần giác, còn này thì tử, một chút xíu thôi, một hạt nhân thôi, một hạt nhân giác. Phải không? Như vậy thì, nhưng mà cũng giác chứ không có cái mê. Như vậy thì Phật tử mình, nếu mà khéo tu thì từ từ, từ một cái hạt nhân giác đó lần lần đến phần giác. Phần giác rồi cái đi tới mạng giác, nó không có khó, phải không? Nó có một cái đà, nó có một cái hướng rõ ràng. Chứ còn mình bây giờ không chịu một phần giác nào, không có nhắm vào cái hướng giác thì không bao giờ giác. Mà không giác thì không xứng đáng là Phật tử, phải không? Thôi về đủ chưa? Thôi đủ rồi chứ, chiều quá. Bữa chiều nóng quá. Thôi quý vị nghỉ ngơi chơi và về sớm sớm để chiều mưa. Để nói chuyện nhiều mà trời. Mà nói bao nhiêu rồi cũng là đủ sư sĩ thôi. Đó là sao cho cái vô sư nó nhảy lên mới được. Thôi nghỉ nha.
Ta là cái chỗ cần tu hết, phải không? Như vậy thì chúng ta là đệ tử của Phật, là đệ tử của Bậc Chánh Giác, thì giữa những cái đám quần sanh mê muội này, chúng ta phải luôn luôn thắp sáng cái ngọn đuốc trí tuệ để cho mọi người cùng nương, mọi người cùng thoát khỏi cái chỗ mù tối, khỏi phải xa hầm, khỏi có rơi hố. Như vậy đó là mình tu, lợi cho mình, lợi cho người. Mình cầm cây đuốc đi giữa trời ban đêm tối mò tối mịt, thì cái đuốc đó chẳng những sáng cho mình thấy đường đi, mà ai muốn đi theo cũng được, phải không? 5 người, 10 người cũng có thể đi theo được. Thì như vậy một cây đuốc cũng có lợi biết bao, phải không? Thế còn nếu chỗ mà sáng ngời thì cây đuốc thừa quá, phải không? Như vậy thì tôi muốn nói để cho tất cả quý Phật tử chúng ta ý thức rằng cái tu không phải lựa nơi nào toàn là người tốt mình mới tu, mà chính ở xung quanh mình nhiều người xấu, nhiều người dở, mình lại càng dám tu hơn nữa. Chính cái tu đó mới là cái tu kết quả gấp bội với cái lối tu ở giữa cái chỗ người tốt hết, phải không? Vì vậy mà quý Phật tử nhớ, chúng ta là những hoa sen ở đâu? Ở trên bờ lỗ khô, ở trên tảng đá hay dưới bùn? Nếu bờ lỗ khô không có hoa sen, dưới trên tảng đá cũng không có hoa sen, phải không? Chỉ dưới bùn mới có hoa sen. Chúng ta là những hoa sen, những hoa sen ở trong bùn, mà chúng ta không bị hôi, không bị xấu bởi bùn nhờ. Đó là cái chủ yếu của người tu. Như vậy thì câu chuyện mà tôi kể hôm nay vừa vắn tắt, nhưng mà cũng là chủ đích nhắm tới cái việc ai là cái người ở trong cảnh khổ, ở trong xấu, ở trong nhiều tội lỗi, thì người đó phải là người cố gắng tu, người đó mới là thiết yếu tu. Như hồi nãy tôi nói, người xấu, người dở tu gấp cần phải tu gấp, cũng như người bệnh nặng cần phải uống thuốc gấp, phải không? Nếu mà nói mình xấu mình dở không chịu tu thì chẳng có nào người đó nói tôi bệnh nặng quá tôi phải cần uống thuốc, có ai chịu vậy không? Nghĩa là biết bệnh nặng mà phải uống thuốc gấp chứ không có thể nào mà lôi thôi được nữa. Bởi vậy cho nên cái tu là cái thiết yếu, nhất là những người tự thấy mình xấu, tự thấy mình dở. Thấy xấu thấy dở là càng phải tu dốc hơn nữa, để rồi mình mới thấy xấu hết dở. Đúng như có một cái ông Phật tử gặp một vị sư, rồi cái ổng phân đua như thế này. Ổng nói, tôi đi chùa, tôi có áo trà, mà tôi không mặc áo trà. Nói tại sao? Bởi vì tôi cảm thấy chưa xứng đáng mặc áo trà. Thì ổng quan niệm rằng mặc áo trà, khi nào ổng thánh thiện, ổng mới mặc. Để ta, bây giờ ổng còn phạm tục, ổng không có mặc, ổng mới xứng đáng. Thì cái câu chuyện đó, thì vị sư hỏi lại, như vậy thì nói như bác thì cái người bệnh nặng là không cần thuốc phải không? Bây giờ ông cảm thấy chưa xứng đáng, tức là ông còn bệnh cái gì? Mà còn bệnh thì tất nhiên là phải cần thuốc, mà ông lại không muốn chịu dùng thuốc. Bởi vì quý đạo hữu thấy, mình mặc cái áo trà vô chùa tụng kinh, thì khi mình mặc áo trà vô chùa tụng kinh, giả sử trong khi tụng kinh hay là vô trong chùa đó mà có huynh đệ nào đó họ nói những cái câu chạm tự ái mình, họ thách thức nhiều, lẽ ra không có mặc áo trà thì có thể xăng tay áo mà thôi, phải không? Nhưng bây giờ lỡ mặc